luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu những điểm mới nổi bật của luật đất đai sửa đổi vừa được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký chứng thực. Tiếp đó là bài khuyến cáo và hướng dẫn cho người dùng Internet thay đổi nhiều thói quen sử dụng các dịch vụ mạng để bảo vệ sự an toàn của chính mình và những người thân trên không gian mạng. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký chứng thực luật đất đai sửa đổi được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15. Luật đất đai sửa đổi vừa được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký chứng thực với nhiều điểm mới nổi bật kỳ vọng sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi giới thiệu những điểm mới này.
Luật đất đai năm 2024 được Quốc hội khóa 15 thông qua nhằm thể chế hóa nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Việc ban hành luật đất đai là nhiệm vụ trọng tâm trong định hướng hoàn thiện thể chế chính sách đất đai phù hợp với thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa với mục tiêu tạo hành lang pháp lý cho quản lý sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững tài nguyên đất, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Luật gồm 16 chương, 260 điều, tập trung hoàn thiện các quy định chính sách, trong đó xây dựng hệ thống quy hoạch sử dụng đất đai đồng bộ ở ba cấp, đổi mới quy trình nội dung, phương pháp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện việc giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Quy định chặt chẽ các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Quy định cụ thể các trường hợp thuê đất trả tiền một lần phù hợp với tính chất, mục đích sử dụng đất, bảo đảm nguồn thu ổn định. Thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí cụ thể thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, các cơ chế kiểm tra, giám sát của Trung ương và Hội đồng Nhân dân trong việc xây dựng bảng giá đất. Cùng với đó, quy định đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đất do các công ty nông lâm nghiệp quản lý sử dụng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà đất gắn liền với đất, chế độ sử dụng đất đa mục đích, đất nông nghiệp kết hợp với thương mại, dịch vụ, đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, đất tôn giáo kết hợp với mục đích khác, đất có mặt nước sử dụng đa mục đích, hoạt động lấn biển. Phân cấp thẩm quyền cho các địa phương trong quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn, đồng thời thiết lập các cơ chế giám sát kiểm tra thanh tra trong quản lý của Trung ương thông qua quy định về hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu về đất đai tập trung thống nhất, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất, bảo đảm quản lý vận hành kết nối và chia sẻ thông tin tập trung thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Đáng chú ý, luật đất đai mới quy định cụ thể việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, còn gọi là sổ đỏ, đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất, không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2014. Theo đó, hộ gia đình cá nhân sử dụng đất trước 18 tháng 12 1980 được xã xác nhận không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như sau. Với thửa đất có nhà ở và công trình phục vụ đời sống, nếu diện tích thửa đất bằng hoặc lớn hơn hạn mức công nhận đất ở, thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức công nhận đất ở và không phải nộp tiền sử dụng đất. Thửa đất có nhà ở và công trình phục vụ đời sống, nếu diện tích thửa đất nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở, thì diện tích đất ở được xác định là toàn bộ diện tích thửa đất đó và không phải nộp tiền sử dụng đất. Với thửa đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, thì công nhận đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp theo diện tích thực tế đã sử dụng. Hình thức sử dụng đất được công nhận như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài. Hạn mức công nhận đất ở, luật quy định Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện tập quán tại địa phương quy định cụ thể với trường hợp sử dụng đất trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 và từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia của hãng bảo mật Kaspersky vừa đưa ra các khuyến cáo và hướng dẫn cho người dùng Internet thay đổi nhiều thói quen sử dụng các dịch vụ mạng để bảo vệ sự an toàn của chính mình và những người thân trên không gian mạng trong bối cảnh cuộc sống online ngày càng nhiều, tấn công mạng ngày càng tinh vi. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2022, các hãng công nghệ hàng đầu thế giới như Apple, Google và Microsoft đồng loạt giới thiệu tính năng đăng nhập các tài khoản dịch vụ mạng không cần mật khẩu. Tức là thay vì mật khẩu, thiết bị sẽ được lưu trữ khóa mật mã duy nhất cho mỗi trang web. Vì thế nên người dùng sẽ không cần phải gõ mật khẩu và rất khó bị đánh cắp thông tin. Do đó, nếu có thể, việc chuyển sang sử dụng tính năng này sẽ giảm nguy cơ người dùng bị chiếm đoạt tài khoản. Ngoài ra, tính năng này cũng vô cùng thuận tiện vì bạn không còn cần phải nghĩ ra một mật khẩu ghi nhớ và nhập sau này. Các trình duyệt phổ biến hiện nay như Chrome, Edge và Safari đều đã hỗ trợ công nghệ này trên cả nền tảng máy tính để bàn và thiết bị di động. Tình trạng rò rỉ thông tin luôn là một trong những nguy cơ lớn nhất đối với người dùng trong không gian số. Dữ liệu người dùng có thể bị đánh cắp từ nhà cung cấp dịch vụ mạng, công ty bảo hiểm, dịch vụ giao hàng, mạng xã hội và thậm chí cả cơ sở dữ liệu của trường học, sau đó được sử dụng để thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác nhau. Trong khi đó, người dùng chúng ta có rất ít cách để ngăn chặn việc rò rỉ thông tin. Tuy nhiên, chúng ta có thể đảm bảo thông tin cá nhân bị rò rỉ trên mạng ở mức độ thấp nhất và khó đối chiếu nhất. Điều này có nghĩa là việc so sánh tên và số điện thoại trong hai cơ sở dữ liệu đã bị đánh cắp không thể cung cấp thêm thông tin nào về chúng ta cho kẻ tấn công. Các chuyên gia khuyến nghị người dùng chỉ cung cấp thông tin tối thiểu cho các dịch vụ không quan trọng, chủ yếu là các cửa hàng trực tuyến và dịch vụ số thương mại, bằng cách không cung cấp họ hoặc tài khoản mạng xã hội của bạn và bỏ qua các mục tùy chọn. Đồng thời, hãy sử dụng địa chỉ email và số điện thoại tạm thời cho phần thông tin liên hệ. Chỉ cần tìm kiếm số điện thoại email tạm thời trên Internet, người dùng có thể thấy có rất nhiều dịch vụ cung cấp số điện thoại tạm thời cũng như địa chỉ email cho một lần sử dụng để người dùng nhận các tin nhắn xác nhận từ những trang web dịch vụ mà họ đăng ký. Một số dịch vụ trả phí kiểu này thậm chí còn cung cấp số thẻ tín dụng dùng một lần, giúp việc mua sắm trực tuyến trở nên an toàn hơn. Mỗi năm chúng ta gặp quá nhiều sự kiện tiêu cực cùng với làn sóng căm ghét trên mạng xã hội liên tục phát triển lên một tầm cao mới. Nếu mạng xã hội là một trong những nguyên nhân khiến bạn trở nên lo lắng hơn trong năm 2023, thì năm nay là thời điểm để chấm dứt mối quan hệ độc hại này. Mạng xã hội có thể tiêu tốn hàng giờ đồng hồ và rất nhiều năng lượng của chúng ta. Để tránh việc tiêu tốn quá nhiều thời gian, hãy đặt giới hạn thời gian trên điện thoại cho các ứng dụng mạng xã hội. Các chuyên gia cho rằng bạn có thể bắt đầu với 1 giờ mỗi ngày và cố gắng duy trì nó. Có rất nhiều nhà cung cấp tính năng này như GreenStime của Apple, Digital Wellbeing của Google và Digital Balance của Huawei. Và nếu con của bạn dành quá nhiều thời gian trên mạng xã hội, Kaspersky Safekis sẽ là một công cụ hữu ích. Với xu thế cuộc sống cá nhân và công việc ngày càng có xu hướng đan xen nhau, khiến ngày càng nhiều người bị căng thẳng, các chuyên gia cho rằng việc đảm bảo thời gian dành cho công việc không ảnh hưởng đến thời gian bên gia đình, bạn bè và ngược lại có thể mang lại nhiều lợi ích cho người dùng, giúp cải thiện cả sức khỏe về mặt thể chất và tinh thần. Bên cạnh đó, việc tách bạch công việc và cuộc sống còn có thể giúp cho các doanh nghiệp tăng cường năng lực an ninh mạng bởi nó hạn chế nguy cơ nhân viên kết hợp những dữ liệu, ứng dụng và thông tin cá nhân vào công việc. Lý tưởng nhất là tách biệt về mặt vật lý, có nghĩa là sử dụng điện thoại và máy tính khác nhau cho công việc và cuộc sống cá nhân. Chỉ cần nhớ là không sử dụng trang web cá nhân, email và mạng xã hội trên thiết bị làm việc và ngược lại. Ngoài ra, chúng ta hãy sử dụng phần mềm bảo mật trên tất cả máy tính và điện thoại. Với mỗi trang web còn yêu cầu mật khẩu, hãy tạo mật khẩu duy nhất, thường xuyên cập nhật tất cả ứng dụng và hệ điều hành. Những mẹo này tuy không có gì mới mẻ, nhưng hàng triệu người vẫn tiếp tục phớt lờ, một số vì không biết, một số khác vì lười biếng. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.